Mặc dù đã có nhiều năm luyện yoga, Dirin Chabot chưa bao giờ nghĩ bà sẽ dạy yoga trong những năm 60 của cuộc đời. Sau 4 thập niên làm nhân viên trong ngành tuyển dụng nhân sự, ở tuổi 60, bà đã tự nguyện nghỉ việc khi công ty cắt giảm chi phí hoạt động và muốn bớt người. Không đi làm nữa, bà không rõ những ngày tháng còn lại sẽ phải làm gì. Bà bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm chỉnh về những gì muốn làm. Bà không thực sự nghĩ về khả năng có thể làm được trong ngành nào, mà chỉ nghĩ mình muốn làm gì và đâu là thứ mình đam mê nhất. Trong một chuyến đi chơi ở ngoại quốc, khi gần bay trở lại Úc, bà có cơ hội gặp một giáo viên yoga cùng đi du lịch theo kiểu ba lô, và người bạn gái này đã khiến bà bước chân vào một cuộc hành trình bất ngờ chưa bao giờ nghĩ tới.
And then she said, "Dorinthia, why don't you teach yoga to people your own age?"
Cô ấy nói, "Dorinthia, tại sao chị không dạy yoga cho những người ở độ tuổi của mình? Vấn đề là ở Úc không có thầy giáo lớn tuổi, họ đều rất trẻ." Và ngay lập tức khoảnh khắc ấy như chiếu sáng vào tinh thần tôi lúc ấy đang xuống dốc vì chưa tìm ra hướng đi. Trong vòng 10 ngày sau đó, tôi đã lên chương trình cho lớp dạy yoga mang tên là Yoga 50 Plus, tức là yoga dành cho những người ngoài 50 tuổi.
Để có thể dạy yoga, bà theo khóa huấn luyện 1 năm đào tạo thành giáo viên yoga và 2 năm nữa để học về giải phẫu cao cấp sinh lý học. Hiện tại, Dorin Chabot ở tuổi 69 đang say mê tận hưởng từng giây từng phút việc dạy yoga hàng ngày.
As an older person in a new venture, I had many days of doubting myself and I pushed through it and I'm glad that I did. But yes, there is.
Là một người lớn tuổi dấn thân vào cuộc mạo hiểm mới, nhiều khi tôi nghi ngờ bản thân mình, nhưng tôi đã vượt qua được. Tôi vui lắm. Cho dù có người nghĩ rằng tôi đã quá già hay báo chí nêu những điều tiêu cực, nhưng tôi luôn gắn bó với mọi người, luôn gắn bó với niềm đam mê và sở thích của mình. Chưa bao giờ tôi thấy tự tin hơn lúc này.
Thật ra khởi nghiệp ở tuổi 60 như bà Dorin Chabot không còn là một chuyện hiếm có. Theo con số của nhà thống kê, hiện dân số Úc trên 60 tuổi đã chiếm đến 30%. Còn tuổi thọ của người dân ở đây là 81,85 tuổi, tức tăng lên 4 năm so với trước đây. John Maxwell, tác giả của quyển sách mang tựa đề Nghĩ lại về công việc ở tuổi 40, 50, 60 cho hay, hiện nay với tuổi thọ dài hơn, không có gì lạ khi có nhiều người bắt đầu sự nghiệp mới khi đã luống tuổi.
The number of healthy years we can expect has increased by about 4 years. So we're living longer, but we're also much healthier and more energetic than say our grandparents were.
Không những tuổi thọ trung bình đã tăng lên khoảng 4 năm, khiến chúng ta sống lâu hơn, mà chúng ta còn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn cha mẹ, ông bà trước đây. Thành ra hiện nay, các khả năng nghề nghiệp trong những năm 50 và 60 của cuộc đời, hay hơn nữa, đã mở ra cho mọi người.
Trong các khả năng nghề nghiệp mà John Maxwell đề cập đến, nhảy vào thương trường, bắt đầu làm ăn kinh doanh là một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều người. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Kỹ nghệ Swinburne và Đại học Công nghệ Queensland đã tìm ra rằng, có tới 34% các công ty mới mở ở Úc hiện đang có những người trình độ cao, với độ tuổi trung bình là 57 tuổi làm chủ. John Maxwell đã đưa ra 2 lời khuyên. Thứ nhất là những người lớn tuổi lao vào kinh doanh không được chút ống hết số tiền dành dụm cả đời của mình. Thứ hai là hãy xây dựng từ từ và đi từng bước một. Cũng theo bà, bắt đầu làm ăn là một công việc hết sức phiêu lưu mạo hiểm, cứ như lao xuống vực. Nhưng cứ đi từng bước, từ từ xây dựng những chiếc cầu nối thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Because it can seem like a jumping off a cliff, but in fact, if you slowly build a bridge across, it's so much easier.
Làm ăn mạo hiểm cứ như nhảy xuống vực, nhưng thật ra nếu mình dần bắt nhịp cầu vững chắc, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Và muốn kinh doanh phải có nhiều ý tưởng sáng tạo.
Nhưng loại kinh doanh nào thích hợp cho người trung niên khởi nghiệp? Theo bà, những người lớn tuổi thử làm trong những môi trường ít rủi ro, tức là không cần xuất vốn nhiều. Như gig economy, tức là những hình thức kinh doanh mà trong đó thường mướn nhân viên tạm thời và những hợp đồng làm ăn với những công nhân độc lập trong ngắn hạn.
There are really good opportunities in what we now starting to call the gig economy, so that's things like.
Có những cơ hội tốt để chúng ta bắt đầu một loại kinh doanh không cần trùng vốn, gọi là gig economy. Những thứ như cho thuê nhà, Airbnb, lái xe Uber, hay đưa các công việc lên mạng đấu giá làm việc tại AirTasker hay những trang mạng loại đó. Tôi nghĩ đó là một hướng tốt để thử xem mình thích hợp với lĩnh vực nào trước khi gửi tiền dành dụm vào ngân hàng.
Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân quyền Úc, trong 2 năm qua, cứ 4 người trên 50 tuổi thì có hơn 1 người bị kỳ thị. Điều này chứng tỏ kỳ thị tuổi tác vẫn còn là một chướng ngại rất lớn trong thị trường nhân dụng cho người lớn tuổi. Theo Alice Logan, một chuyên viên hướng nghiệp cho di dân có tay nghề, thường là người lớn tuổi cho hay, thái độ của người tìm việc là yếu tố quyết định thành công để tìm được những việc như ý.
You know, if you focus on cultural differences, if you focus on your age barriers, that's all you see. That kind of puts the obstacles mentally or energetically, if you like, in your own way. So I get people to say, okay.
Nếu bạn chỉ tập trung vào tuổi tác, vào dị biệt văn hóa, thì bạn sẽ chẳng nhìn thấy gì mà điều đó chỉ đem lại những trở ngại tinh thần. Vì vậy tôi nói với mọi người là đừng tiêu cực mà phải biết mình nên hành động ra sao.
Alice Logan đưa ra một ví dụ về một thân chủ trung niên Việt Nam có căn bản về nghiệp vụ ngân hàng và sau cùng đã tìm được việc tốt mặc dù nói tiếng Anh không hoàn hảo.
And I said, let's go off and sort out your English at the same time as working on the opportunities. Initially, she was applying for particular type of
job. Và tôi đã nói rằng chúng ta hãy nâng cao trình độ tiếng Anh cùng lúc với việc tìm kiếm cơ hội việc làm. Ban đầu cô ấy đi xin việc và đã bị từ chối. Nhưng tôi làm theo cách của chúng tôi bằng cách xem xét những điều sau. Tôi đã nói với cô ấy là phải biết mọi ngân hàng ở đây, phải tham gia các cuộc họp của Hiệp hội Ngân hàng, kết thân với những người trong ngành để có một mạng lưới quen biết. Sau cùng, cô ấy đã tìm được một công việc rất tốt là chuyên viên phân tích ở ngân hàng Citibank.
Alice Logan nói rằng, sai lầm lớn nhất của những người tìm việc đang làm là gửi đi gửi lại một bản tóm tắt lý lịch lần nào cũng giống nhau.
Một bản tóm tắt lý lịch tốt là phải phù hợp với công việc mình muốn tìm, khiến người chủ thấy bạn hoàn toàn phù hợp với các điều kiện đưa ra. Thế mà mọi người vẫn không làm điều này.
Tại Úc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 70% lực lượng lao động. Mạng lưới khai thác vào thị trường này rộng lớn, nơi nhiều nhà tuyển dụng rất hài lòng khi thuê được nhân viên lớn tuổi.
Call center work, retail work, office work, banking, and in various areas.
Nếu bạn là một kế toán viên hoặc nếu bạn là một kỹ sư, cho dù bạn làm gì, bạn nên tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về công ty, đi và kết nối với mọi người và tìm hiểu những gì các công ty đang làm. Vì ngay cả trong buổi phỏng vấn, bạn vẫn có thể nói về những gì đang xảy ra cho công ty đó trên thị trường, đối thủ cạnh tranh của họ là ai, kinh doanh của họ đang đi về hướng nào.
Nhiều công ty nhỏ và vừa là những khách hàng như bà Judy rất cần những nhân viên đáng tin cậy trên 45 tuổi, những người có thể giải quyết vấn đề và giao dịch với khách hàng.
Các công việc như trực điện thoại, bán lẻ, làm việc văn phòng, ngân hàng và các lĩnh vực khác nhau, chăm sóc người cao tuổi và đi từ việc quản lý đến việc làm vườn, chuẩn bị bữa ăn. Nếu có giấy chứng nhận cấp 3 hoặc cấp 4 về chăm sóc người cao tuổi, để bạn có thể làm việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà hay trong viện dưỡng lão. Thậm chí cả những người làm vườn với những người làm việc trong nhà bếp thường cần phải có giấy chứng nhận cấp 3 và cấp 4 về chăm sóc người cao tuổi.
Hiện nay có nhiều việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển mà không cần người tìm việc có tiếng Anh lưu loát. Tuy nhiên người nộp đơn phải có giấy chứng nhận hạnh kiểm của cảnh sát.
Require a police check. It basically means you've had a police check and you're now clear to go into people's homes.
Rất nhiều công việc ngày nay đòi hỏi phải có giấy chứng nhận của cảnh sát. Điều cơ bản là bạn đã có giấy kiểm tra của cảnh sát và giờ đây bạn đã đủ tư cách để đi vào nhà của người khác, chăm sóc người cao tuổi và làm việc với trẻ em. Mà giấy này xin cũng không tốn kém, nó thực sự mở ra rất nhiều cánh cửa cho bạn.
Báo cáo của Ủy ban Sản lượng công bố hồi năm ngoái dự đoán rằng các kỹ nghệ tự động hóa, kỹ thuật số và người máy robot sẽ đe dọa tới 40% công việc hiện tại trong vòng 10 tới 15 năm tới, bà Judy nói.
You need to be prepared to look at something that's totally different because a lot of the traditional jobs are disappearing and if you
đi tìm việc cần phải chuẩn bị tinh thần để tìm một công việc hoàn toàn khác biệt vì rất nhiều công việc truyền thống đang biến mất, mà nếu cứ nhìn vào những gì bạn đã làm trong 20 năm qua, những công việc ấy có thể nó không còn nữa.